Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism của Sarah Wynne Williams là một cuốn hồi ký, đồng thời cũng là một lời cảnh báo về cách quyền lực công nghệ có thể làm biến dạng lý tưởng ban đầu. Tác phẩm kể lại trải nghiệm của chính tác giả khi làm việc bên trong Facebook, nay là Meta. Từ giai đoạn công ty vẫn mang hình ảnh một startup đầy tham vọng, cho đến lúc trở thành một tập đoàn có ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị, truyền thông và đời sống xã hội. Cuốn sách không chỉ tập trung vào chuyện nội bộ doanh nghiệp, mà còn cho thấy những hệ quả lớn hơn khi một nền tảng mạng xã hội nắm trong tay dữ liệu, khả năng định hình dư luận và sức ảnh hưởng đối với các quyết định công. Với giọng kể thẳng thắn, sắc lạnh nhưng cũng có lúc châm biếm, tác phẩm đặt ra câu hỏi về đạo đức lãnh đạo, văn hóa công sở và cái giá của sự thờ ơ trước quyền lực không được kiểm soát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ lý tưởng khởi nghiệp đến bộ máy doanh nghiệp lạnh lùng, một trong những trục chính của cuốn sách là hành trình Facebook đổi từ hình ảnh một công ty công nghệ trẻ đầy lý tưởng sang một bộ máy lớn vận hành bằng tham vọng và sự cứng rắn. Sarah Wynne Williams cho thấy khi quy mô và ảnh hưởng tăng lên, các khẩu hiệu về kết nối và đổi mới không còn đủ để che đi cách ra quyết định ngày càng thực dụng. Điều đáng chú ý là cuốn sách không chỉ nói về sự thay đổi của công ty ở cấp độ tổ chức, mà còn mô tả cảm giác vỡ mộng của những người từng tin mình đang góp phần xây dựng điều tích cực. Cách đặt vấn đề này khiến tác phẩm vượt khỏi dạng hồi ký cá nhân thông thường, vì nó dùng trải nghiệm nội bộ để phản ánh một quy luật rộng hơn. Đó là lý tưởng dễ bị bào mòn khi quyền lực và lợi ích kinh doanh trở thành ưu tiên hàng đầu. Chính sự chuyển dịch ấy tạo nên cái nền cho mọi chủ đề còn lại của sách. Thứ hai, văn hóa nội bộ của sự coi thường, áp lực và bất bình đẳng giới. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho môi trường làm việc bên trong Facebook, nơi tác giả mô tả một văn hóa công sở đầy áp lực, thiên về thứ bậc và nhiều lúc mang tính coi thường con người. Những chi tiết về thái độ với nhân viên, sự im lặng trước phản biện và các chuẩn mực ngầm trong tổ chức cho thấy vấn đề không chỉ là cá tính của một vài lãnh đạo mà là một hệ thống khuyến khích phục tùng hơn, là đối thoại. Đặc biệt, sách làm nổi bật trải nghiệm của phụ nữ và người làm mẹ trong môi trường công nghệ, vốn thường tự nhận là tiến bộ nhưng lại tái tạo nhiều bất bình đẳng rất cũ. Điều này làm cho tác phẩm có giá trị vượt ra ngoài câu chuyện Facebook, vì nó soi rõ khoảng cách giữa hình ảnh công khai và thực tế nội bộ của nhiều công ty quyền lực. Từ góc độ phân tích, cuốn sách cho thấy văn hóa tổ chức không phải chuyện phụ, mà chính là nơi những quyết định sai lệch được bình thường hóa từng ngày. Thứ ba, quyền lực của mạng xã hội và hậu quả chính trị toàn cầu. Một lớp nghĩa rất quan trọng của cuốn sách là cách Facebook được mô tả như một thực thể có tác động trực tiếp đến chính trị và đời sống công cộng, chứ không chỉ là một nền tảng kỹ thuật số trung tính. Tác phẩm gợi lại vai trò của công ty trong những biến cố lớn như bầu cử Mỹ năm 2016, và rộng hơn là năng lực của mạng xã hội trong việc khuếch đại thông tin, thao túng chú ý và định hình nhận thức tập thể. Điều làm cuốn sách thuyết phục là nó không xem công nghệ như một thứ tự nhiên phát triển độc lập, mà nhấn mạnh các quyết định cụ thể của con người đứng sau thuật toán, sản phẩm và chiến lược tăng trưởng. Nhìn từ đó, quyền lực của Facebook không nằm ở bản thân công cụ, mà ở khả năng biến dữ liệu thành ảnh hưởng xã hội trên quy mô lớn. Đây là phần khiến cuốn sách trở thành một lời cảnh báo về trách nhiệm công dân và trách nhiệm doanh nghiệp trong kỷ nguyên nền tảng, nơi một số ít người có thể tác động đến rất nhiều người mà gần như không phải chịu sự giám sát tương xứng. Thứ tư, thỏa hiệp với các chế độ chuyên chế và câu hỏi về đạo đức toàn cầu. Cuốn sách còn gây chú ý vì mô tả những nỗ lực của Facebook trong việc mở rộng vào thị trường Trung Quốc, cùng các cuộc thảo luận về khả năng hợp tác với chính quyền và kiểm soát nội dung. Ở đây, vấn đề không chỉ là mở rộng kinh doanh, mà là giới hạn đạo đức khi một công ty toàn cầu chấp nhận những thỏa hiệp có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư, tự do biểu đạt và an toàn của người dùng. Việc tác phẩm nhấn mạnh khía cạnh này cho thấy tham vọng toàn cầu của Big Tech thường đi kèm với các lựa chọn chính trị rất nặng nề, dù chúng thường được trình bày dưới ngôn ngữ trung lập của phát triển thị trường. Đây là điểm làm cho cuốn sách khác với những hồi ký doanh nghiệp chỉ xoay quanh tranh chấp nội bộ, vì nó đặt công ty vào bối cảnh địa chính trị và đạo đức quốc tế. Từ đó, độc giả thấy rõ hơn rằng quyết định của một nền tảng không dừng lại ở biên giới công ty, mà có thể chạm đến quyền lực nhà nước và quyền công dân ở nhiều quốc gia. Cuối cùng, giọng kể hồi ký châm biếm, vừa cá nhân vừa có tính tố cáo. Một đặc điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó kết hợp hồi ký cá nhân với giọng kể sắc sảo, đôi khi hài hước đen, để phơi bày một thế giới quyền lực vừa hấp dẫn vừa đáng ngại. Sarah Wynne Williams không viết thi theo kiểu lý thuyết khô cứng, mà dựng lại trải nghiệm của mình qua những tình huống cụ thể, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ sức nặng phân tích. Sự khác biệt ở đây là tác phẩm không đơn thuần kết án Facebook bằng dữ liệu hay lập luận học thuật, mà dùng chính trải nghiệm bên trong để cho thấy cơ chế quyền lực vận hành ra sao trong đời sống hàng ngày. Điều này giúp cuốn sách có sức đọc mạnh, vì nó vừa mang tính chứng thực, vừa mang tính cảnh báo. Đồng thời, cách viết thẳng tay cũng khiến người đọc phải tự đánh giá mức độ khách quan, bởi đây là một lời kể từ người trong cuộc, chứ không phải một bản tổng kết trung lập. Chính sự căng giữa trải nghiệm cá nhân và ý nghĩa công cộng đã làm nên sức riêng của tác phẩm. Kết luận, Careless People phù hợp nhất với những ai quan tâm đến Big Tech, đạo đức doanh nghiệp, truyền thông xã hội, chính trị công nghệ và các hồi ký nội bộ về quyền lực. Người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một câu chuyện hậu trường vì cuốn sách giúp nhìn rõ cách một nền tảng kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến hành vi xã hội, cuộc bầu cử, chuẩn mực lao động và cả những lựa chọn đối ngoại của doanh nghiệp. Giá trị của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ kể lại sự thất vọng của một cựu nhân viên, mà còn nối trải nghiệm đó với những câu hỏi lớn hơn về trách nhiệm của các công ty công nghệ trước công chúng. So với nhiều sách viết về Facebook hay Meta, tác phẩm này nổi bật ở giọng kể trực diện từ người trong cuộc, vừa giàu chi tiết đời thường, vừa gắn với các hệ quả chính trị rất rộng. Chính sự kết hợp giữa hồi ký cá nhân, phê bình tổ chức và cảnh báo xã hội khiến cuốn sách trở thành một tài liệu đáng chú ý trong cùng thể loại. Nếu muốn hiểu vì sao quyền lực công nghệ cần bị nhìn bằng con mắt hoài nghi, đây là một cuốn nên đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Sarah Wynne Williams, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!